vô tổ bất hành lễ, nam vô tổ như kỳ vô phong, tổ nhập lâm như hậu nhập lâm. Còn thời đại ta biểu dương nó hết mình, rượu liếc gọi là nước mắt quê hương. Nó còn quan trọng hơn mấy gì dương nên gọi là
số vấn đề nan giải quan trọng trong cái xã, cái phường. Chào anh.
Dạ kính chào cô Tám, giám đốc tổ hòa giải dân phố.
Trời đất ơi, trời đất ơi, nghe muốn lạnh mình nè. Tổ hòa giải làm gì có chức giám đốc?
Không phải bị không có để ý à, là tại tôi thấy ai kia mà đứng đầu một công ty người ta kêu giám đốc, còn đứng đầu một băng nhóm là người kia người ta kêu là cầm đầu.
Đâu?
Giờ không lẽ tôi vô tôi thưa cô cầm đầu tổ hòa giải thì kỳ quá. Tôi phải thưa giám đốc.
Trời đất ơi, bởi bao nhiêu lần kêu đi đăng ký học thêm lớp học ban đêm tình thương không học, bây giờ sử dụng giám đốc ban hòa giải. Ai mà kêu cái chức kỳ thôi khỏi, mời anh ngồi.
Dạ,
tôi chỉ cần anh gọi tôi là cô Tám hòa giải là tôi vui rồi.
Dạ cảm ơn.
Nghe, ngồi đi.
Dạ.
Đang cầm gì trên tay?
Dạ đây là bản thú tội của tôi.
Nghe gì mà ghê gớm vậy? Người ta chỉ nói là bản tự kiểm điểm cá nhân. Chứ gì đâu mà tôi tự thú dữ vậy?
Biết đâu bị cái bản tự thú tội này là cũng phải mướn người giết, chứ tôi biết giết tôi chết thê thảm, tôi nói láo con cô liền cô Tám, tôi thề có hai.
Thôi, biết rồi, biệt danh anh là sáu thề rồi. Họ đụng thề, chết cũng thề, sống cũng thề, bị quánh cũng thề. Kỳ ghê vậy đó, bây giờ tôi mời anh lên đây nè, là tôi đại diện bà con ở đây, biết chưa? Nhưng mà tôi không thể nào hiểu được tại sao anh có thể làm một cái nghề bất lương, một cái nghề mà xã hội không bao giờ chấp nhận, một cái nghề mà ai cũng lên tiếng phản đối, một cái nghề mà tôi nói thiệt anh không bao giờ tồn tại, một cái nghề mà tôi...
Rồi sao? Nhiều nghề quá. Có một cái mà cô nói nãy giờ tôi đếm nó gian, cô học máu chết liền tại chỗ 8 lần nghề rồi, cô sao?
một nghề nhưng mà nhiều khía cạnh người ta phản ánh. Thành ra tôi phải lên tiếng.
Thì có cái gì cô nói tẹt ra chứ, cô cứ một nghề này rồi một nghề này rồi một nghề này, người ta dồn lại biết tôi nhiêu nghề cô sao?
Trời đất ơi, thì đó một cái nghề mà anh làm ảnh hưởng quá nhiều cái chuyện xấu xa đi biết chưa. Hôm nay mà tôi nói thiệt, tại sao anh có thể sống bằng cái nghề này? Tôi không hiểu, một cái nghề mà
đó,
coi như là
cứ một nghề hoài cô sao? Đại khái là cô nói ra tôi làm nghề gì đi.
Cái nghề đi đánh lộn mướn. Anh tưởng tượng đi, cái dáng anh như vậy mà anh hành nghề đánh lộn mướn.
Thì tôi cũng tính nói cô tưởng tượng đi, tôi như vậy làm sao tôi đi quánh lộn mướn cô Tám?
Mà nó lại đi đánh lộn mướn mới ghê.
Cô Tám ơi, hoàn cảnh cô Tám.
Hoàn cảnh gì?
Hoàn cảnh nó đẩy đưa cuộc đời tôi vô, mà tới giờ này tôi đi phá làng phá xóm là tại vì hoàn cảnh. Tôi thề ngang có bên dòng họ nội ngoại hai bên giai giác tôi chứng giám tôi.
Thôi,
mà
được
có làm
rồi, được rồi, tôi chứng giám rồi, khỏi cần nội ngoại hai bên chi. Thôi được, đừng thề nữa, anh thề một cái là tôi từ bỏ cái chức này liền bây giờ đó.
Cô biết bị không muốn.
Biết
đó,
rồi.
Tôi không muốn mà hoàn cảnh.
Thì bây giờ như thế nào, như thế nào bây giờ anh đừng có đổi thừa cho hoàn cảnh. Nhưng mà vì sao mà anh lại hành
vì,
cái nghề này?
Vì như vậy nè cô Sáu.
Sao?
Cô Sáu biết con Năm không? Con Năm bán bún riêu.
Biết rồi.
Đầu đuôi gốc ngọn là tại con Năm bán bún riêu.
Sao?
Con Năm bán bún riêu nó làm, nó lo cho bốn đứa con hai bà mẹ, rồi thêm nuôi thêm thằng chồng.
Đúng.
Bán có một gánh bún riêu nuôi bảy người trong gia đình mà thằng chồng nó không hề hiểu biết gì hết cô.
Đúng rồi.
Ăn rồi đi nhậu không.
À.
Mà tôi me cái thằng chồng nó lâu rồi bị. Sao? Tôi thấy tội con Năm. Tôi thương con Năm. Không phải thương là tấm lòng hàng xóm thôi.
À.
Tôi thương con Năm, tôi me thằng chồng bữa đó đó. Con Năm không biết nó làm cái gì ban đêm mệt quá đi. Nó nấu bún hay sao đó, sáng sớm ra đường dắp cái gạt cửa, đổ hết nồi bún riêu hết vốn.
Trời đất ơi.
Nó hết vốn.
Ừ.
Rồi bà Chính mới cho nó mượn 200 ngàn đem về để làm vốn bán bún riêu. Đấy. Vậy mà đành đạn thằng chồng nó thấy tiền là sáng mắt thốt tiền đi nhậu. Tôi đang me nó mượn.
Ờ.
Tôi đang me thằng chồng nó bữa đó nó vừa bước ra nó chui vô quán nhậu, tôi vừa vô một cái, tôi vừa nói một tiếng, tôi nói nè mày phải biết thương vợ mày, tại sao mày không biết thương vợ mày, tao người ngoài tao còn thương, nó quánh tôi.
Mẹ ta bị tao quánh là sao trời?
Bị nó nói tôi có ý gì với con vợ nó mà lại nói thương yêu như vậy.
Trời đất ơi.
Nó vừa quánh tôi làm sao tôi quánh lợi cô, tôi chạy.
Trời.
Tôi chạy xong xuôi rồi bữa đó tôi không biết cách nào để nói cho nó hiểu, bị nó canh hoài làm sao tôi dám đạp xích lô tôi sống lên.
À.
Tôi phải dụ nó, tôi bỏ ra 3 cuốc xích lô, tôi rủ nó đi nhậu, bị tôi biết nó ham nhậu thôi.
À.
Tôi rủ nó đi nhậu thì nó nghe nhậu nó mừng quá, nó tới nó uống với tôi mà tôi đời nào biết uống rượu. Tôi rót nó uống, tôi rót nó uống, nó vừa xỉn không thấy đường, quánh liền. Tôi quánh xong trận đó tôi nổi tiếng luôn đó.
Được không?
Bị một người ốm nhất xóm mà quánh một thằng bự nhất xóm. Là tôi quánh nó, là từ đó nổi tiếng luôn. Rồi nó mới đưa đẩy tôi qua cái cuộc thứ hai.
Cái vụ án thứ hai, kể đi.
Vụ án thứ hai là cái vụ án con Sáu bánh canh.
Đúng, con nhỏ bán bánh canh.
Đó, nó bán bánh canh mà tôi nói cô nghe nó bán ế cực kỳ.
À.
Tôi phải đi vận động chị Sáu ơi đi ăn bánh canh giùm, nói chị Tám ơi đi ăn bánh canh giùm, anh Chính ơi ăn bánh canh giùm, ăn riết cho người ta bị ngán.
Trời đất ơi.
Bị ngán, người ta không ăn nữa, bị nó nấu dở quá.
Trời đất ơi.
Còn riêng một mình tôi vẫn thấy thương cho hoàn cảnh của nó mà tôi bám trụ cái nồi bánh canh của nó mà tới giờ này tôi như con bánh canh. Rồi nó bán riết cho nó hết vốn.
À.
Mà chị Tám biết là bà Thanh đó,
à.
Bà cho chơi hụi là phải dân có máu mặt mới được vô dây hụi của bà. Nhưng vì uy tín của tôi nè,
à.
Tôi năn nỉ bị nó hết vốn đào bán ế quá hết vốn.
Ừ.
Tôi năn nỉ nó cho vô một chân hụi để cho nó hốt đầu đặng nó có vốn nó mần ăn với người ta.
À.
Tôi vừa cho nó hốt hụi xong xuôi rồi 3 ngày sau nó hết tiền. Cuối cùng tôi mới phát hiện ra không phải nó bán bánh canh ấy mà bà mẹ nó quánh số đề.
Trời đất ơi.
Bữa đó nó thua con 4 bãi, tôi kể 200.
Trời đất ơi.
Mà không phải kể cho tôi, bị bà Chính bà gửi. Đó xong xuôi rồi tôi nói cho cô nghe. Xong rồi tôi mới vừa bước vô, tôi nói với nó, tôi nói nè, tao nói thiệt với mày, cuộc đời tao chưa bao giờ làm ơn mất quán như vậy. Bây giờ đó, bà chính bà không biết mày, bà đè đầu bà quánh tao không? Tôi vừa nói tiếng trước tiếng sau, hai vợ chồng dốt một lần luôn.
Quánh anh?
Dốt tôi nè.
Sao được không?
Tôi không còn thấy đường luôn. Không còn thấy đường, bữa đó bắt đầu tôi me lại.
Sao kỳ vậy anh? Anh là người ơn mà tại sao chị lại đánh anh?
Bởi vậy.
Sao vậy?
Sau đó tôi mới hận quá. Tôi buồn. Tôi buồn rồi tôi mới me. Tôi me lại thằng chồng.
Trời đất ơi.
Tôi phiên nhủ không được, tôi dùng cách tôi me.
Me
tôi
sao?
Tôi me hoài, tôi đói, tôi vừa ngủ cái nó đi quánh nữa. Rồi tôi me nó không được, tôi bỏ vụ đó, rồi tức. Còn cái vụ thứ ba ác chiến hơn nhiều.
Ác chiến cái gì?
Biết anh Sáu xe lam không?
Biết.
Vợ bán bánh cam, chồng lái xe lam, nuôi con ăn học.
Đó.
Tôi nói tôi chưa phục gia đình nào trước đây bằng gia đình anh Tám xe lam nuôi một thằng con ăn học. Thằng con muốn học ngoại ngữ là có ngoại ngữ, học uy tín là uy tín. Mà còn mơ ước cho con đi du học.
Tao được không?
Lái xe lam mà mơ ước cho con đi du học. Tôi mới tới viên nhũ vì tôi thấy lo quá mà ổng còn cái xác không hồn giống tôi nè.
Đúng rồi.
Tôi tới tôi phiên nhủ, tôi nói anh Tám mà bây giờ anh mà có bán chiếc xe lam, chỉ bán 16 thúng bánh cam cũng không đủ cho thằng con vô sân bay nhìn cái máy bay, chứ đừng nói chỉ đi du học.
Trời đất ơi.
Bị tiền đâu du học.
À.
Đó, xong rồi mà tôi đi đón thằng con của tôi mà thằng con ổng học chung trường con tôi.
Ừ.
Mà tôi đi đón nó không thấy thằng con ổng, tôi me thằng con ổng.
Trời đất ơi.
Bữa đó nó xin tiền nó đi học uy tín. Tôi me theo, tôi canh theo, tôi thấy nó lạch vô cái hẻm. Nó ngồi xuống nó quánh. Nó quánh bài. Rồi xúm chùm vô chuẩn bị chích.
Trời đất ơi.
Giật tiền liền, nắm cổ về tôi đưa ra, tôi vừa kêu anh Tám ơi, hai vợ chồng ra đè tôi quánh.
Trời đất ơi.
Bị tưởng tôi giật tiền con ổng.
Trời đất ơi.
Đó mà thiệt tình ngay Lý Giang, tôi đang cầm tiền trên tay thì làm sao tôi nói ai được cô
Tám. Đúng.
Bởi vậy
anh phải giải thích cho người ta hiểu.
Giải thích không hiểu ba đứa đè tôi quánh luôn. Tôi đi về.
Thì thôi bây giờ cái đó là cái lòng tốt của anh giúp đỡ. Thấy người ta vậy anh giúp đỡ thì thôi tới đó là được. Nếu như bây giờ anh không giải quyết được thì anh cứ đem đến chính quyền người ta giải quyết. Cái mắc mớ gì mà anh lại phạm vô cái trận thứ tư.
Không phải đâu cô Sáng. Tôi suy nghĩ nè.
Suy nghĩ gì?
Bây giờ toàn là ba cái chuyện trước tôi làm ơn không mà tôi còn như vậy thì thôi thà tôi quánh tôi lấy tiền tôi chữa tiền thuốc còn sướng hơn là quánh không mà còn tốn tiền nhà.
Sao được không?
Rồi mới tới mấy cái vụ sao?
Đây thì ngày hôm nay tôi mời anh lên đây là cái vụ thứ tư. Bởi vì cái ba cái vụ trước là ít nhất tôi thấy về cái tình anh đúng. Nhưng mà cái lý anh sai, bây giờ tôi đâu cần anh kể lại ba cái vụ đó đâu. Cái trận kỳ rồi là cái trận ghê gớm nhất trong cuộc đời của anh đây nè. Cái trận kỳ rồi, cái đợt ở quán cà phê, một mình anh quậy quán người ta ha. Một mình anh xài 5-6 cây mã tấu.
Trời đất ơi, nói vậy mà không sợ thục lưỡi. Tôi thề với cô Sáu, tôi mà cầm được cây mã tấu tôi nói gian tôi con đẻ cô chứ không phải con thường đâu nghe.
Trời đất ơi,
xin lỗi
trời.
Xin lỗi nhưng mà cho tôi giữ nguyên lời thề như lúc đầu đi.
Trời.
Ý là tôi nói vậy, trời ơi, tôi cầm một cây không nổi thì làm gì có 5 cây mã tấu ở đâu ra cô Sáu.
Trời, có chứ. Người ta nói với tôi rõ ràng 5 cây mã tấu đàn em của anh cầm chứ không phải anh cầm. Đàn em anh đứng ở phía ngoài quán cà phê.
Vậy lúc đó cô Sáu thấy tôi ở đâu?
Anh đứng ở trong quán cà phê anh la lên.
Trời ơi, nếu nó là đàn em của tôi thì nó chạy vô trong nó cứu tôi rồi chứ nó để tôi đứng trong. Tôi la thấy bà nội tôi hả? Vậy nó là bên phe kia.
Đó cơ.
Nó đứng nó me tôi. Nó đứng ở ngoài nó me tôi ra. Chứ phải đàn em tôi đâu. Tôi có làm gì quậy phá đâu.
Nhưng mà người ta nói một mình anh xông vô. Anh xông vô anh đòi nợ người ta. Rồi anh đập phá ly cổ tầm lum hết trơn. Một
trời
mình
ơi,
anh.
Cô Sáu ơi, cô Tám ơi, hiểu lầm rồi.
Hiểu lầm gì?
Nó vừa quánh tôi một cái tôi chán dáng tôi xỉu tôi mới quơ hết trên bàn vậy nè cô. Chứ tôi mà đập cái gì nổi. Tôi té.
Tôi biết rồi. Thôi là bây giờ cho anh như vậy mà tại sao tự nhiên lại kiếm chuyện anh đòi nợ người ta. Ai thiếu nợ gì anh?
Tôi bị gài.
Ai gài anh?
Vụ đó tôi bị gài.
Ai gái?
Cái vụ con chính sớm trên nè.
Vụ sao?
Nó nói tôi đó, bây giờ người ta thiếu nó 20 triệu đòi được đi, nó cho 10 triệu mà tôi nói gian cô Sáu học máu chích liền tại chỗ, thôi không thề nữa.
Trời đất ơi.
Biết rồi. Là tôi từ cha sanh mẹ đẻ cho tới giờ này tôi mà thấy 10 triệu bạc tôi con cô Sáu. Sao thề nữa à?
Trời đất ơi.
tôi không có thấy 10 triệu. Lúc đó tôi quyết định tôi mằng đi rồi để tôi kiếm tiền tôi cho con tôi nó ăn học.
Ừ.
Mà cuối cùng á, sau khi bị quánh xong xuôi nằm trong bệnh viện một ngày rồi tôi mới phát hiện ra là con đó nó thiếu tiền mấy thằng kia.
Trời đất ơi!
Mà nó muốn lấy cái quy của tôi ra đặng nó khè mấy thằng kia đặng khỏi trả nợ. Có thấy tôi bị gài không? Đau khổ lắm không?
Ừ.
Đó, rồi từ đó trở đi, tôi hẳn. Mà tới giờ này tôi đem đơn ra đây.
Cũng may đó, hận cái gì mà hận. Cũng may cái đợt vừa rồi anh quậy á, là mấy anh 113 dân chúng người ta gọi về nhanh á, mới hốt được cái xác anh ra. Chứ nếu không xuống không kịp là xương của anh làm cột nhà, mà da anh làm thảm rồi.
Má tôi nói hầu tôi còn đỏ hỏm, nhờ mụ bà bắt miếng thiệt hay, nên lớn lên tôi chuyên nghiệp làm may. Tiền bỏ túi còn đầu heo ăn mệt ngày. Bởi cái tánh của tôi nắng thì cũng không ưa, mưa thì cũng không thích. Thà chịu ngồi dài chai đích làm mỗi làm mai suốt kích nở trong nhà. Cái nghề của tôi coi vậy mà nó quý phái vô cùng. Từ trai gái trẻ già đến mấy thằng con nít, bất cứ ở nơi nào cũng nhất nhất gọi ông Mai. Tôi nhớ rõ ràng chưa có đám nào tôi phải bó gối thanh tay. Kinh nghiệm càng lâu càng thấy vững vàng. Hãnh diện vô cùng trước mặt khách quan. Căng đóng áo dài tôi được kính nhường. Ăn trên ngồi trước cầu ăn nói ngây ngô, tuy khó mà cũng khéo mòn cũng vô tuốt luôn. Lý lịch đầu tư ra tại tôi cao chút, dẫu có bày hay cũng láng nhút như ai. Biết bao nhiêu lứa nên vợ nên chồng, kẻ đau người khổ tan nát cõi lòng. Bởi vì ông Mai cây cảnh đất đai ai chẳng hiểu ai. Duyên kia chưa trọn đã thành nên loạn, thương chẳng ra thương chỉ thấy tai thương. Bà con ơi đã thất hơi thì bị hủ lô cán nghiệp. Cái nghề của tôi đến ngày thái dẹp, còn gắng mà lo chạy trốn bao.
Khán giả gần xa thân mến, website cải lương vietnam.com với hàng loạt bài tân cổ giao duyên và tuồng cải lương, chúc bạn có những phút giây thư giãn.
Nghe cho sủa tôi tưởng khách nào ta lạ, thì chú bước vô tôi mừng rỡ làm sao. Chú ba nói gần tao năm trời mới gặp gỡ cùng nhau, dễ mời chú cầm đũa rồi lưng bàn gia đào. Chú ở chợ nên quen theo người ở chợ, còn tôi nhà quê nên vẫn yêu mến quê nghèo. Tôi
tuy chẳng hơn ai nhưng chẳng thua kém một người nào.
Chú ba coi căn nhà kê con già tôi để lại mai thì lợp ra chầm dắt trong bổ co. Tôi nghĩ dầu gì mình cũng là cốt cách nhà nho. Bởi vậy nên hồi Tết năm rồi tôi báo cấp nhỏ nó mua một tấm hoành phi có đề ba chữ Đức Lưu Phương treo giữa bàn thờ. Và ngoài cổng còn ràng ràng hai câu đôi đỏ. Của tôi ngày là nó lo vất bèo tổn cam để nuôi bầy heo tới 3-4-5 chuồng. Mỗi bận bả ban heo là tôi tính tơ cũng được vài chục ngàn đồng. Ở làng này từ hồi nào cũng vậy, dân trong làng ai cũng lo chi tu làm ăn đâu có rảnh thì giờ mà giải trí. Lâu lâu có gánh hát nào lại hát ngoài đình tội nghiệp mũ mãn râu ria ao quần sân thỉ gì nó cũng đều rách đen đen râu rọi. Nhưng nhờ bà con ủng hộ nên danh khác nghèo mà cũng bổn người xem. Còn về gia đình tôi như vậy kế cũng gọi là hạnh phúc rồi phải không chú ba? Nó hai cái thằng rể thứ hai chồng của con chuối á thì nó làm nghề thợ rèn thôi. Nó rèn dao rèn mắt cây nào cây nấy bén ngót mà tài hoài thép vẫn trơ trơ. Còn cái thằng rể thứ ba chồng của con cam á thì chuyên nghề nuôi vịt tàu đó vịt mà từ nãy giờ tôi mừng tôi đái chú là của vợ chồng nó cho đó đà. Còn con dâu út của tôi là vợ thằng Mận đó, vợ của nó chuyên nghề dạy học cho nó sắp nhỏ trong làng này được mở mang trí óc là cũng nhờ một tay vợ thằng tư. Thậm chí cho tôi hồi đó nè, tôi đâu có biết chữ nào mà bây giờ tam quốc tiết đường, phong kim xuân thu la thông mà tạo bắt tách ra vợ chi, chi tôi cũng đọc lào lào. Má thằng Mẫn thì đêm nào rỗi rảnh ba bắt tôi thắp đèn đọc truyện cho bà nghe. Nhìn vô con đứa quai tơ đứa sàn gạo bên hè tôi vui sướng với tuổi già nơi ruộng rầy. Năm nay tôi trồng được một mẫu khoai lang với năm công dưa hấu. Mấy ông lái buôn lại mua tôi ban hết bốn công rồi. Khoai lang của tôi vừa ngọt vừa bùi, chưa mượn trong vườn thì tôi thả nào cá cha cá dồ cá he cá chẽm, khách tới nhà là cứ việc vớt lên ăn. Tôi trồng thuốc rẫy mấy công bánh nào bánh này đỏ hồng lại thơm, chú về tôi gửi tặng bà con thử mùi thuốc rẫy của con ngon hơn xì gà. Bà nói thiệt với chú nha, ở Sài Gòn mấy khi chú ăn cua lột cá lóc mà nướng tôi gọi nhộng dưa hường. Còn nói gì bưởi, ôi bưởi ở nhà tôi thì nó ngọt cũng tỉ như đường. Còn như rắn rang thì đi đào chuột, ta nói chuột con nào con nấy nó mặt bằng cùng chân, mà ấy muốn ăn lương thì tôi tách dĩa ra đồng. Lương con nào con nấy đen mung là dài cả thước, có khi kiếm được rùa thì đem về té phai trộn với rau đâm tả ớt rồi nhậu lai rai ngà dưới mây chai rượu đậu nành. Đó tôi nói chú có rảnh thì chú cứ dẹp xuống đây chiều tôi với chú bơi xuồng qua bên bãi chè hai bằng nha, rồi về nấu canh chua với cá ngát. Chú thấy mâm cơm ở nhà con từ cây ớt cộng rau cho tới cây chanh cây chê đều do tay của tôi trồng lấy rồi. Khói hao tốn một cách bạc mà cơm nước thì vẫn bí vàng. Cùng cực bữa nào mà đồ ăn túng ngặt thì dở mâm ra, rồi chú chát nè khê chua, miếng gừng cay ớt là nó ngon hơn cao lương Mỹ vị cá. tâm lần. Bởi vậy nó thiệt với chú ba, mặc cho ai chạy ngược ta chạy xuôi lăn lóc ở thành. Còn nhà tôi thì chất phát quê mùa, nên suốt một đời tôi vẫn mến làng tôi.
Thằng ấp thằng giáp đâu rồi? Chết chết rồi mẹ. Thằng ấp thằng giáp đâu rồi? Trời ơi, mới rõ ràng đi ngủ trơn á, trời làm ăn đêm nào ăn trộm nó cũng lình nhà, mà đêm nay là tối trời. Tụi bay ông nó tức tinh chừng mà ngủ như dữ, nghe đâu dặn mà. Nghe không? Nghe thì hãy ngoái, hãy lỗ tai, mà nghe tao báo đây, cả hai đứa chúng mày kia nguyên giáp đêm nay sáng dỗ về u mấy chén rượu chay, bây giờ canh chừng cho nó ngủ đến sáng mai, và sáng mai rồi con nghĩ chưa mày còn phải lau nhà, và lau nhà xong con nghĩ chưa phải quét giường, quét nó xong ra đường chắc có tới giờ con ăn nghe xong mà rồi con đủ một thôi chứ mày phải lo lắm nước, còn thằng này trẻ tuổi mới có về chắc tới cơm chiều chẳng ngủ cùng mà cũng chẳng có cơm trưa. Ôi ăn chi nhiều bữa không nên ăn nghe dễ tiêu một bữa cũng đủ rồi, ăn năm chắc là được mà đi ngủ. Mày ngủ ngon rồi ai thực tế mà canh ăn trộm vô lấy hết đồ của ta rồi sao? Vậy rồi thức rồi canh rồi quét rồi lau nhẹ cũng hơi to ngăn ăn nước ăn nấu ăn cơm chẳng đi chưa chỉ một bữa cơm chiều hết đêm ăn chắc chắn là đem cho. Trời ơi, nó nói nghe mà nó đâu có nghe. Nó nhậu sai, nó ngủ mẹ hết trơn. Trời ơi, chừng nó nghe chó sủa rổ thức dậy thì trời ơi, quần áo vàng dọc tiền bạc của tôi nó lấy sạch hết trơn. Bao nhiêu năm làm cầm tôi chỉ dơ dép được có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ nó lấy sạch rồi đấy, tôi sẽ nghèo, sẽ nghèo mạt rệt như hồi xưa làm chồng. Sau đó tôi biết đi tìm thủ phạm đến nhà thì hết gặp cái quan nữ đồn giá, tôi bắt chị lên quan huyện mà không biết cha quan huyện này giải thử cách gì, đã thấy thì hết eo qua eo lại giải chịu không nổi vậy. Chứ thử kiểu gì mà quần áo vàng dòng tiền bạc là tinh tú hết, còn kiểu lễ cổ nghe trong sò đánh 30 hèo. Trời ơi, tôi gì mà 30 hèo tôi chịu đâu có nổi, tôi bị giả đò chết. Vậy mà không biết ông ngồi tính cao cũng nhìn thấy sao, cho nó chết thì kệ mẹ nó. Lễ cổ đè cơm sò đánh 30 hèo nữa, tôi mới lòm còn mà vậy chưa chết quan ơi, chưa chết quan ơi. Quan ơi, đáng lý là sò đã chết thiệt rồi, nhưng mà suy nghĩ nếu lỡ chết rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai tiền góp không ai thu, nên mong nghe tiếng quát lạc của quát hồn sò dỗi vàng trở lại, vì thương khát sò phải quằn quại như 30 ngọn đôi ác hại mà chẳng chút nương tay.
quan ơi gió sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhũng như trái dừa. Rồi ăn uống gì được nữa. Trời ơi vậy mà chẳng chút xót thương nào, đập cho nó bầm dập như tương đi, bị người ta bỏ bên đường. Thôi ông ơi đừng nói nữa, đi đấy tôi lộn mà nấu kỳ này nấu chè như gan, nghĩ thiệt là tức. Lời tục nói quá không sai, khi thương thì đau nó cũng tròn, khi ghét thái bồ hòn nó cũng méo. Phải chi mà giò có được cặp mày lá liễu béo ớt, khi gao đôi mắt long lanh trữ tình, miệng cười xinh xinh dầm môi mỏng thắm. Thì mong giò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai đối hoài thương thái. Tự tử có tiền là dễ lắm à. Cũng rổ mồi xót con mắt, dắt dài ra nước bòn co đại nấu ăn mắt hút giỏi. Có chính quan hắn kiếm tên một quan nữa cho chẳng chục, cho nào phải là bóc là hốt là nưỡng của ai đâu. Nhờ ta điền biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không này cứng khổ thức khuya dậy sớm ăn uống qua loa, mà tiền công thì thấp nhẹ. Nhờ bạn 12 tôi cho gia nhân ra đất nước không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới thích là thiếu nhà thao đất vì tiền, ngủ không yên giấc thấy đêm nghe chó thật là đã bất loạn tâm mở thần.